so sánh sự nghịch lý của hai vụ sát nhân trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc để kêu gọi sự phán xét công bằng trước tòa án lương tri và công lý của những người Việt còn lương tâm. Trong tiết mục Chuyện nước non mình, chúng tôi sẽ gửi đến quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi phần cuối bài viết có tựa đề Chém chết một người là kẻ sát nhân, sát hại hàng chục hàng trăm ngàn người là vị anh hùng của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ sẽ được ca dao trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
Lý giải câu chuyện. Tôi cố ý ghi lại câu chuyện cây pháo đu đủ để giải thích một định luật vật lý như sau. Các giác quan con người chỉ có thể hoạt động được trong một phạm vi giới hạn nhất định. Nếu vượt quá giới hạn đó, các giác quan không còn hoạt động được nữa, vì tiếng nổ của cây pháo đu đủ quá lớn, vượt quá khả năng ghi nhận của màng nhĩ, nên chúng tôi không có thể nghe được tiếng nổ đó. Cũng từ câu chuyện cây pháo đu đủ nói trên, tôi muốn giải thích các sự việc xảy ra trong đời sống của con người. Có những biến cố xảy ra trong phạm vi cảm nhận được của giác quan và sự hiểu biết của trí óc con người, cụ thể như vụ anh Nguyễn Văn Kiên chém chết Linh Mục Giuse Trần Ngọc Thanh trong dịp Tết năm Nhâm Dần vừa qua. Vụ sát nhân này ai cũng có thể nghe được, hiểu được và tiếp cận được, cũng như ai cũng có thể nghe được tiếng nổ của một cây pháo bông. Chính vì thế mà tin tức về vụ cha Thanh bị chém chết đã được rất nhiều người quan tâm theo dõi và phát tán tràn ngập trên mạng thông tin xã hội trong mấy ngày qua. Ngược lại, có những sự việc xảy ra vượt ra ngoài khả năng cảm nhận của giác quan và vượt quá sự tưởng tượng của đầu óc con người. Cụ thể, như vụ hàng chục ngàn đồng bào vô tội đã bị Hồ Chí Minh và đám ác quỷ sát hại trong dịp Tết Mậu Thân 1968. Đây là hành động vô cùng thâm độc, vượt quá sự hiểu biết và trí tưởng tượng của đầu óc con người bình thường. Nó giống như tiếng nổ kinh hoàng của cây pháo đu đủ trong câu chuyện tôi vừa kể trên, và tiếng nổ đó đã làm điếc tai, mù mắt người dân Việt Nam. Đó cũng là lý do tại sao tội ác tày trời này của Hồ Chí Minh ít được dân chúng nhắc nhở và đề cập tới, như vụ Nguyễn Văn Kiên chém chết Linh Mục Giuse Trần Ngọc Thanh vừa rồi. Ngoại trừ những nhà nghiên cứu sử và một số người nghiên cứu về chính trị Việt Nam. Ở đây, tôi xin mở dấu ngoặc để giải thích tại sao tôi gọi bầy ác quỷ để nói về những kẻ chủ trương cuộc tổng công kích Tết Mậu Thân 1968. Điều này tôi đã viết trong chương 1 của bút ký Tôi Phải Sống như sau. Những người Việt Nam chủ trương cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân đó, họ không còn là những con người, vì họ đã mất hết tính người. Họ cũng không phải là ác thú, vì loài ác thú không đối xử với đồng loại của chúng một cách ác độc ghê gớm như thế. Họ đã hiện nguyên hình là bầy ác quỷ, cùng nhau ăn sống một bữa tiệc máu trong dịp Tết Mậu Thân 1968. Họ đã chà đạp lên ngày thiêng liêng nhất của dân tộc Việt Nam là ngày Tết. Tôi xin được viết bằng chữ hoa in đậm. Họ đã biến ngày Tết là ngày đại phúc của dân tộc thành ra ngày đại tang của dân tộc. Cuốn phim quay chậm. Đúng vào giờ giao thừa Tết Mậu Thân 1968, Đài Phát thanh Hà Nội cho phát ra bài thơ chúc Tết đồng bào của Hồ Chí Minh. Bài thơ đó như sau. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà. Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng ắt về ta. Bài thơ chúc Tết đó là tín hiệu mở khóa cho bầy ác quỷ sổng chuồng. Bữa tiệc máu của bọn quỷ mừng Tết Mậu Thân 1968 bắt đầu sau cái hiệu lệnh đó. Không những thủ đô Sài Gòn, mà gần như tất cả mọi tỉnh miền Nam đều đồng loạt bị tấn công. Bọn ác quỷ đã lợi dụng thời gian hưu chiến trong dịp Tết do chính Hồ Chí Minh đề nghị để bất ngờ tấn công miền Nam và sát hại hàng chục ngàn đồng bào vô tội. Điều này cho thấy âm mưu đã được bọn ác quỷ âm thầm chuẩn bị từ lâu. Thử hỏi, với đầu óc bình thường, ai có thể tưởng tượng ra được âm mưu quỷ quyệt đó? Đến đây, chúng ta thấy hiện lên hình ảnh hai kẻ sát nhân trong dịp Tết. Kẻ sát nhân thứ nhất là Nguyễn Văn Kiên, kẻ đã chém chết linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh hai ngày trước Tết Nhâm Dần 2022, và nghe nói là đã bị bắt để điều tra và chờ đưa ra xét xử. Kẻ sát nhân thứ hai là Hồ Chí Minh, là kẻ cầm đầu bầy ác quỷ trong vụ sát hại hàng chục ngàn thường dân vô tội trong Tết Mậu Thân 1968. Hiện nay, kẻ sát nhân này lại được ướp xác, xây lăng, dựng tượng và được chế độ Cộng sản xưng tụng là anh hùng dân tộc. Một câu hỏi được đặt ra ở đây, tại sao Nguyễn Văn Kiên, kẻ chém chết một người, thì gặp sự phẫn nộ cao độ của quần chúng, bị đĩa mặt chỉ tên trên khắp các diễn đàn công luận, trong khi Hồ Chí Minh đã tàn sát hàng trăm ngàn đồng bào Việt Nam vô tội, thì lại được tôn vinh là anh hùng dân tộc? Đây là một điều nghịch lý, cần có một câu trả lời thích đáng của lương tri toàn thể dân tộc Việt Nam. Tôi gọi đây là một điều nghịch lý, vì nếu đem so sánh tội sát nhân của Nguyễn Văn Kiên với tội sát nhân của Hồ Chí Minh thì chẳng khác nào đặt con kiến bên cạnh một con voi. Tòa án lương tri và công lý. Đặt trường hợp ngày hôm nay, vị phán quan lịch sử mở phiên tòa của lương tri và công lý để xét xử hành vi giết người của hai bị cáo Nguyễn Văn Kiên và Hồ Chí Minh. Vị chánh án phán quan lịch sử mời tôi và bạn là người đang đọc những dòng chữ này vào buổi thẩm đoàn để giúp tòa án luận tội và đưa ra phán quyết cuối cùng. Vị chánh án gọi tên tôi trước, tôi nói như sau. Kính thưa quý tòa, cả hai bị cáo Nguyễn Văn Kiên và Hồ Chí Minh đều phạm tội giết người vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Nhưng hai vụ án này có mức độ nghiêm trọng và hoàn cảnh khác nhau. Bị cáo Nguyễn Văn Kiên chỉ giết một người và không có dự mưu từ trước. Lý do giết người có thể vì tâm tính bất thường, hoặc vì cơn tức giận nhất thời, hoặc do bất mãn, hay vì thù oán cá nhân, hoặc bị tâm thần mà ngày nay người ta gọi là ngáo đá, hoặc do một động lực nào đó xui khiến thúc đẩy. Cái chết của nạn nhân Trần Ngọc Thanh đã gây đau khổ cho nhiều người, nhưng không bị thiệt hại suốt đời cho vợ con vì nạn nhân là người không có vợ, không con. Tôi không bênh vực cho hành động giết người, nhưng tôi xét thấy trường hợp của bị cáo Nguyễn Văn Kiên đáng được tòa cứu xét khoan hồng hoặc giảm khinh. Mặt khác, xét vì nạn nhân là một linh mục và tôi cũng là một linh mục, tôi đề nghị tòa án ân xá hoặc khoan hồng cho bị cáo. Lời kêu xin của tôi dựa theo như tinh thần của Chúa Giêsu Kitô khi người bị treo trên thánh giá đã nói: Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Luca 23:34. Một điều tôi tin chắc là nạn nhân bị sát hại là linh mục Giuse Trinh Ngọc Thanh giờ này ở trên thiên đàng cũng sẵn sàng tha thứ cho kẻ đã chém chết mình. Riêng về bị cáo Hồ Chí Minh đã giết chết hàng trăm ngàn đồng bào vô tội, lại sát hại đúng vào ngày mùng một Tết là ngày thiêng liêng nhất của dân tộc. Số nạn nhân có cả đàn ông, đàn bà và trẻ con. Tội ác của Hồ Chí Minh gây đau khổ đến cùng cực cho không biết bao nhiêu gia đình, có người mất chồng, có người mất vợ, có người mất cha, mất mẹ. Cuộc thảm sát Tết Mậu Thân năm 1968 là một âm mưu đã được toàn tính từ trước. Tội cố sát số đông người có dự mưu là một tội ác không thể tha thứ được. Hơn nữa, Hồ Chí Minh đã biến ngày Tết là ngày đại phúc của dân tộc thành ra là ngày đại tang của dân tộc. Xét vì tính nghiêm trọng của hành động do Hồ Chí Minh gây ra cho dân tộc Việt Nam, tôi đề nghị tòa phán quyết một bản án nặng nề nhất dành cho bị cáo Hồ Chí Minh để làm gương cho hậu thế. Đó là những lời tôi nói trước tòa án lương tri và công lý, là tòa án nằm ngoài phạm vi ràng buộc của bất cứ chế độ và thế lực chính trị nào. Tôi đang mong chờ lời biện hộ của các luật sư của bị cáo Hồ Chí Minh trong phiên tòa chủ tọa bởi vị phán quan lịch sử này. Kính thưa toàn thể đồng bào Việt Nam thân mến, trên đây là suy tư của tôi về số phận đau thương của đồng bào Việt Nam nhân vụ án mạng linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh bị Nguyễn Văn Kiên chém chết vào ngày 27 Tết Nhâm Dần vừa qua. Về phần bạn, những lời bạn sẽ nói trước tòa án lương tri và công lý hôm nay trong vai trò của một bồi thẩm như thế nào? Bạn không cần phải viết ra, nhưng bạn phải trả lời câu hỏi này trước lương tri của chính mình.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio.com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc 1-605-781-9802.